Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này The Ages of Globalization, Geography, Technology and Institutions là một công trình lịch sử kinh tế và phát triển toàn cầu của Jeffrey D. Sachs xuất bản năm 2020. Thay vì xem toàn cầu hóa chỉ là sản phẩm của thương mại hiện đại hay của thời đại Internet, Sachs khảo sát quá trình con người mở rộng quan hệ qua không gian trong suốt lịch sử rất dài. Ông chia hành trình ấy thành 7 thời đại, từ các cuộc di cư của người hiện đại, nông nghiệp định cư, xã hội dùng ngựa các đế chế cổ điển, đến các đế chế toàn cầu, công nghiệp hóa và kỷ nguyên số. Mục tiêu của sách là giải thích vì sao những bước nhảy về kết nối lại xuất hiện ở các thời điểm nhất định. Khung phân tích trung tâm gồm 3 lực tương tác là địa lý, công nghệ và thể chế. Từ đó, Sachs liên hệ lịch sử với các vấn đề hiện nay như biến đổi khí hậu, bất bình đẳng, dịch bệnh, xung đột và quản trị quốc tế. Đây là sách khái quát lớn, hướng đến việc đặt các thách thức đương đại vào một bối cảnh lịch sử toàn cầu. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, 7 thời đại cho thấy toàn cầu hóa là một tiến trình tích lũy rất dài. Luận điểm nền tảng của Sachs là toàn cầu hóa không bắt đầu khi các tập đoàn đa quốc gia xuất hiện, cũng không đồng nghĩa đơn thuần với tự do thương mại cuối thế kỷ 20. Ông mô tả 7 thời đại, trong đó mỗi thời đại được xác định bởi một sự mở rộng đáng kể về quy mô liên kết giữa các cộng đồng. Hành trình bắt đầu từ sự phân tán của người hiện đại trên các lục địa, tiếp đến là cách mạng nông nghiệp, thời đại kỵ mã, thời cổ điển, thời đại đại dương và các đế chế toàn cầu, thời đại công nghiệp, rồi thời đại số hiện nay. Cách chia này giúp người đọc nhận ra rằng các mạng lưới trao đổi, di cư, chiến tranh, tri thức và bệnh tật đã vượt qua biên giới từ rất lâu, dù tốc độ và phạm vi luôn thay đổi. Mỗi làn sóng mới không xóa hoàn toàn cấu trúc cũ mà thường dựa trên hạ tầng, kỹ năng và mạng lưới được tích lũy trước đó. Ví dụ, đường biển xuyên đại dương đã tạo điều kiện cho đế chế toàn cầu, còn máy hơi nước và viễn thông làm quan hệ kinh tế trở nên nhanh hơn, dày đặc hơn. Khung 7 thời đại cũng tránh cách kể lịch sử chỉ xoay quanh một quốc gia hay một nền văn minh. Nó chuyển câu hỏi từ việc ai dẫn đầu sang những điều kiện nào đã làm các xã hội kết nối ở quy mô lớn hơn. Thứ hai, địa lý đặt ra điều kiện ban đầu nhưng không tự quyết định số phận xã hội. Trong sách, địa lý không phải phông nền tĩnh cho lịch sử. Sachs xem khí hậu, địa hình, biển, sông, khoảng cách, tài nguyên và sự phân bố sinh vật là các điều kiện tác động trực tiếp đến nơi con người sinh sống, cách họ sản xuất và mức độ họ có thể liên hệ với bên ngoài. Nông nghiệp hình thành khác nhau, tùy điều kiện sinh thái và các loài cây, loài vật có thể thuần hóa. Những vùng có hành lang giao thông thuận lợi hay tiếp cận biển dễ tham gia mạng lưới trao đổi rộng hơn, trong khi núi cao, sa mạc và khoảng cách lớn tạo ra chi phí kết nối đáng kể. Đồng thời, địa lý còn liên quan đến sự lan truyền của dịch bệnh, một yếu tố lịch sử quan trọng khi các cộng đồng trước đây bị tách biệt, bắt đầu tiếp xúc sâu hơn. Tuy vậy, cách tiếp cận của Sachs không nên hiểu là thuyết định mệnh địa lý. Địa lý tạo ra cơ hội và giới hạn, nhưng công nghệ cùng thể chế quyết định xã hội tận dụng, điều chỉnh hoặc làm giảm các giới hạn ấy ra sao. Tàu biển, đường sắt, y tế công cộng và viễn thông lần lượt thay đổi ý nghĩa của khoảng cách. Vì thế, phân tích địa lý trong sách hữu ích nhất khi được đọc như một lời nhắc rằng chính sách và kinh tế luôn vận hành trong các ràng buộc vật chất, sinh thái và không gian cụ thể, thay vì trong một thế giới hoàn toàn phẳng. Thứ ba, công nghệ mở rộng phạm vi hợp tác, đồng thời khuếch đại cả quyền lực lẫn rủi ro. Sachs dùng lịch sử công nghệ để giải thích cơ chế cụ thể khiến các mối liên hệ vượt khỏi quy mô địa phương. Công cụ săn bắt hỗ trợ con người thích nghi và di cư. Nông nghiệp làm tăng sản lượng lương thực, cho phép định cư, chuyên môn hóa và hình thành cộng đồng lớn hơn. Việc sử dụng ngựa thay đổi đáng kể tốc độ di chuyển trên đất liền, qua đó hỗ trợ thương mại, chiến tranh và việc quản lý các không gian rộng. Sau này, hàng hải xa bờ liên kết châu Âu, châu Á, châu Phi và châu Mỹ trong những mạng lưới có ảnh hưởng sâu sắc. Công nghiệp hóa lại dựa vào năng lượng, cơ giới hóa, vận tải và thông tin để nén thời gian, giảm chi phí vận chuyển, mở rộng sản xuất và thị trường. Đến thời đại số, dữ liệu và truyền thông tức thời tạo ra mức độ phụ thuộc lẫn nhau mới. Điểm quan trọng là Sachs không trình bày công nghệ như một lực lượng tự động dẫn đến tiến bộ chung, cùng một năng lực kết nối có thể hỗ trợ trao đổi tri thức và hợp tác, nhưng cũng có thể mở rộng chinh phục, khai thác, cạnh tranh vũ trang hoặc lan truyền khủng hoảng. Bởi vậy, công nghệ làm thay đổi khả năng hành động, chứ không tự trả lời xã hội sẽ dùng khả năng ấy vì mục đích nào. Câu hỏi then chốt chuyển sang năng lực thể chế, chuẩn mực đạo đức và mức độ phối hợp giữa các quốc gia. Thứ tư, thể chế quyết định cách lợi ích của kết nối được phân bổ và kiểm soát. Nếu địa lý tạo bối cảnh và và công nghệ tạo năng lực. Thể chế là yếu tố tổ chức hành vi tập thể trong cách nhìn của Sartre. Thể chế ở đây bao gồm nhà nước, luật lệ, hệ thống thuế, tôn giáo, chuẩn mực xã hội, cơ chế thương mại, cấu trúc đế chế và các tổ chức quốc tế. Chúng cho phép các cộng đồng huy động nguồn lực, duy trì trật tự, bảo vệ hoặc mở rộng quyền lực, đồng thời quy định ai hưởng lợi và ai gánh chi phí của sự kết nối. Các đế chế lớn trong lịch sử không chỉ dựa vào sức mạnh quân sự, chúng còn cần năng lực hành chính, đường xá, hệ thống cống nạp, ngôn ngữ quản trị và những quy tắc giúp quản lý dân cư đa dạng trên không gian rộng. Trong thời đại hiện đại, thị trường toàn cầu cũng phụ thuộc vào các quy tắc về thương mại, tài chính, quyền sở hữu và tiêu chuẩn chung. Lập luận này làm phức tạp quan niệm rằng toàn cầu hóa là một quá trình thuần túy kinh tế. Trao đổi xuyên biên giới luôn đi kèm quyền lực và lựa chọn chính trị. Nó có thể tạo tăng trưởng, nhưng không bảo đảm công bằng hay ổn định nếu các quy tắc chỉ phục vụ một nhóm. Đối với hiện tại, Sartre nhấn mạnh nhu cầu xây dựng thể chế quốc tế đủ năng lực xử lý các vấn đề mà từng quốc gia đơn lẻ không thể giải quyết. Đây là phần nối trực tiếp giữa khảo cứu lịch sử và lập luận về quản trị toàn cầu của cuốn sách. Cuối cùng, kỷ nguyên số và khủng hoảng bền vững đòi hỏi một chủ nghĩa đa phương mới, phần hướng về hiện tại của The Ages of Globalization tập trung vào nghịch lý của thời đại số. Nhân loại có năng lực giao tiếp, tính toán và phối hợp xuyên biên giới chưa từng có, nhưng các nguy cơ cũng mang tính toàn cầu rõ hơn. Biến đổi khí hậu không dừng ở biên giới. Dịch bệnh có thể lan nhanh theo mạng lưới đi lại. Suy thoái hệ sinh thái, bất ổn tài chính, xung đột và gián đoạn chuỗi cung ứng đều cho thấy sự phụ thuộc lẫn nhau không thể được quản lý chỉ bằng ưu tiên ngắn hạn của từng nước. Sartre vì vậy gắn câu chuyện toàn cầu hóa với phát triển bền vững và các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Ông cho rằng cần các hình thức hợp tác quốc tế mới để kết hợp mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường, thay vì coi chúng là những lựa chọn loại trừ lẫn nhau. Lập trường này không ngụ ý rằng hợp tác toàn cầu dễ dàng, bởi lịch sử cũng cho thấy cạnh tranh quyền lực và bất đối xứng lợi ích luôn hiện diện. Giá trị của khung sách nằm ở việc nó giải thích tại sao phối hợp đa phương là một yêu cầu cấu trúc, không chỉ là khẩu hiệu đạo đức. Công nghệ số có thể hỗ trợ trao đổi thông tin và giải pháp, nhưng cũng cần được đặt trong những luật lệ đáng tin cậy, tương lai bền vững. Theo hướng lập luận của Sartre, phụ thuộc vào việc các thể chế có theo kịp tốc độ kết nối mà công nghệ tạo ra hay không. Kết luận, cuốn sách phù hợp với độc giả muốn có một bản đồ rộng để hiểu lịch sử thế giới, kinh tế quốc tế, phát triển bền vững và các tranh luận về trật tự toàn cầu hiện nay. Sinh viên các ngành lịch sử, kinh tế, quan hệ quốc tế, địa lý và môi trường sẽ đặc biệt hưởng lợi từ khung ba yếu tố gồm địa lý, công nghệ và thể chế. Người làm chính sách hoặc người theo dõi các vấn đề khí hậu, y tế toàn cầu và hợp tác đa phương cũng có thể dùng sách để đặt tin tức đương thời vào chuỗi nguyên nhân dài hạn hơn. Lợi ích thực tế của tác phẩm không phải là cung cấp một công thức chính sách chi tiết cho từng quốc gia. Thay vào đó, nó rèn một cách nhìn hệ thống, giúp người đọc thấy vì sao các vấn đề tưởng riêng lẻ như thương mại, dịch bệnh, năng lượng và xung đột lại liên kết với nhau qua mạng lưới toàn cầu. So với nhiều sách về toàn cầu hóa chỉ tập trung vào giai đoạn sau công nghiệp hóa hoặc chỉ bàn về kinh tế thị trường, Sartre mở rộng thời gian khảo sát từ tiền sử đến thời đại số. Điểm khác biệt nữa là ông không tách lịch sử khỏi câu hỏi chuẩn tắc về tương lai mà dùng lịch sử để lập luận cho phát triển bền vững và năng lực hợp tác quốc tế. Dù cách khái quát rất lớn này có thể khiến một số vấn đề quyền lực, giai cấp hoặc khác biệt khu vực cần được đọc thêm từ các góc nhìn khác. Cuốn sách vẫn nổi bật nhờ cấu trúc rõ ràng, liên ngành và tham vọng kết nối quá khứ sâu xa với những lựa chọn chung của thế kỷ 21. Nếu bạn muốn ủng hộ Jeffrey D. Sartre, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!